Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phía Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 16 tháng 9, năm 2017 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày nội dung chính, bài nói chuyện của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi gặp gỡ hòa giải đất nước Colombia. Tiếp theo đó là các tiết mục Nói với giới trẻ, Thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Hôm nay, Giáo hội kính nhớ Thánh Cornelio, Giáo hoàng tử đạo và Thánh Cipriano, Giám mục tử đạo.
Lời Chúa là ngọn đèn soi bước chân con. Lời Chúa là ánh hồng xua tan màn đêm tối. Lời Chúa là tình nồng dưới ấm tim con. Lời Chúa là suối nguồn tuôn tràn ngang thánh ơn. Ôi thật hạnh phúc cho người biết lắng nghe Lời Chúa. Ôi thật hạnh phúc cho người luôn tìm kiếm
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 6, từ câu 43 đến câu 49. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Không có cây nào tốt mà sinh trái xấu, và cũng không có cây nào xấu mà sinh trái tốt. Thật vậy, cứ xem trái thì biết cây. Người ta không hái trái vả nơi bụi gai, và người ta cũng không hái trái nho nơi cây dâu đất. Người tốt phát ra điều tốt từ kho tàng tốt của lòng mình, và kẻ xấu phát ra điều xấu từ kho tàng xấu của nó, vì lòng đầy thì miệng mới nói ra. Tại sao các con gọi Thầy, lạy Chúa, mà các con không thi hành điều Thầy dạy bảo? Ai đến cùng Thầy thì nghe lời Thầy và đem ra thực hành. Thầy sẽ chỉ cho các con biết người ấy giống ai. Người ấy giống như người xây nhà. Ông ta đào sâu và đặt nền móng trên đá. Khi có trận lụt, dù nước ùa vào nhà, cũng không làm cho nó lay chuyển, vì nhà đó được đặt nền trên đá. Trái lại, kẻ nghe mà không đem ra thực hành, thì giống như người xây nhà ngay trên mặt đất mà không có nền móng. Khi sóng nước ùa vào nhà, nó liền sụp đổ, và nhà đó bị hư hại nặng nề. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Học đi đôi với hành, đó là lời dạy của ông bà ta từ xưa. Theo nghĩa thông thường là những kiến thức đã học trong sách vở phải được vận dụng vào thực tiễn. Có như vậy, việc học mới có tác dụng thiết thực cho cuộc sống. Chúa Giêsu quả là nhà sư phạm tuyệt vời. Khi Ngài không dừng lại ở việc dạy lý thuyết cao siêu, thuyết phục, mà sau đó còn hướng dẫn cho mọi người cách tận tình để đưa vào cuộc sống đời thường. Quả thế, sau những lời dạy dỗ, khuyên nhủ, bảo ban rất gần gũi với cuộc sống, thì Đức Giê-xu trong tin mừng chúng ta vừa nghe đã dạy rằng, nếu ai mang những lời khuyên đó ra thực hành, thì đó sẽ là người khôn ngoan xây nhà trên đá. Bằng ngược lại, đó là kẻ khờ khạo xây nhà trên cát. Đúng vậy, học là phải thực hành. Nếu không thì tất cả chỉ là một mớ lý thuyết khô cứng không hơn không kém. Hiển nhiên, điều đó ai cũng rõ. Hơn nữa, ai cũng muốn xây nhà trên đá cho chắc chắn, bảo đảm an toàn, chứ mấy ai muốn xây nhà trên cát bao giờ, bởi nguy hiểm và bị cuốn trôi không biết lúc nào. Dẫu biết vậy, nhưng có mấy ai biết thực hiện cho thật tốt và hoàn trọn những điều hay lẽ phải vào cuộc sống thường ngày. Điều mà chúng ta thường gặp thực tế hàng ngày là ngôn hành bất nhất, nói mà không làm, hoặc làm nửa vời. Nói lời Chúa thì rất hay, mà sống thì chẳng ra gì, thậm chí còn ngược lại, phản chứng ta. Điều này được Chúa Giê-xu ví như xây nhà trên cát, nghĩa là không có móng, là mất gốc, mất căn bản của niềm tin vì không bám sâu vào lời Chúa. Và khi gặp thử thách xảy đến, người ta sẽ buông xuôi, ngã lòng và gục ngã. Ước chi lời Chúa mỗi ngày chúng ta lắng nghe, đón nhận, chúng ta biết nỗ lực thực thi cách chân thành trong cuộc sống của mình. Thực thi ý Chúa, nghĩa là đem những lời Chúa dạy trong tin mừng ra thực hành trong đời sống, với vai trò của riêng mình, là mục tử, là người chồng, người vợ, người cha, người mẹ, hoặc con cái trong gia đình. Chắc chắn rằng, ai thực hành lời Chúa thì có một nền tảng vững chắc trong đức tin và lòng yêu mến, tín thác vào Thiên Chúa tình yêu. Tình yêu mà chỉ dừng lại nơi đầu môi chót lưỡi thì chỉ là thứ tình yêu giả dối, không trung thực mà cũng chẳng bền vững. Ngược lại, khi sống theo và thực hành lời Chúa, chúng ta sẽ có một nền tảng vững chắc được Chúa ví như người khôn ngoan biết xây nhà trên đá vững chắc, kiên cố, dẫu cho nước dâng lên, sóng vỗ, nhà vẫn không lay chuyển. Và khi lắng nghe và thực hành lời Chúa, cũng được ví như việc trồng cây trên đất tốt, và kết quả là sẽ gặt hái được mùa bội thu với hoa trái tốt đẹp. Lạy Chúa, lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Xin cho chúng con biết chú tâm mỗi khi được nghe lời Chúa, nhất là để lời của Chúa thấm vào trong mỗi chúng con trong lời ăn tiếng nói, hầu lời Chúa được sinh hoa kết trái qua đời sống chứng tá của mỗi người chúng con. Amen.
Lời Chúa là cội nguồn sức sống vô biên. Lời Chúa là điểm tựa cho con hằng cậy trông. Lời Chúa là đường vào sự sống vinh quang. Lời Chúa là tất cả con nguyện luôn bên đi.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Hội đồng Hồng Y Tư vấn của Đức Thánh Cha, nhóm họp khóa thứ 21. Hội đồng Hồng Y Tư vấn do Đức Giáo Hoàng Francisco thành lập để giúp Ngài trong việc quản trị giáo hội Hoàng Vũ và duyệt lại tông hiến Pastor Bonus về tổ chức giáo triều Roma, đã nhóm khóa họp thứ 21, từ thứ Hai 11 đến thứ Tư 13 tháng 9 này. Hội đồng Hồng Y tư vấn gồm 9 Hồng Y, nên cũng gọi là nhóm C9, ở tại Vatican và nhiều nơi khác trên thế giới. Ngoài ra còn có một thư ký là Đức Giám mục Marcello Semeraro, Giám mục Giáo phận Albano, Italia. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn dành cho phóng viên Alessandro Cisotti của Đài Phát thanh Vatican mới đây, Đức Giám mục Semeraro đã nói về công việc của Hội đồng Hồng Y tư vấn, cách thức tham dự của Đức Thánh Cha và tiến trình cải tổ giáo triều. Đức Giám mục Semeraro mô tả công việc của Hội đồng Hồng Y tư vấn bằng 3 từ then chốt là lắng nghe, suy nghĩ và thẩm tra. Hội đồng lắng nghe những đóng góp của giáo hội, suy nghĩ về những đóng góp này, xem xét các chi tiết, đồng thời cân nhắc cách tốt nhất để đi tiếp. Sau đó, đề nghị với Đức Thánh Cha. Đức Cha Semeraro cho biết, hội đồng giữ vai trò tư vấn, chứ không phải là tranh luận vấn đề. Ngài nói, hội đồng là một cơ cấu có tính công nghị, và theo nghĩa này, các hồng y có thể phục vụ cả giáo hoàng và các giáo hội địa phương. Đức Thánh Cha Francisco đã chọn các hồng y này để, theo một nghĩa nào đó, các ngài có thể là những chiếc anten bén nhạy, có thể hiểu rõ tình hình các giáo hội địa phương trong một tầm mức rộng lớn. Như thế, đó là một thành phần nằm trong bối cảnh của tính hiệp đoàn giám mục. Chính Đức Thánh Cha cũng tham dự vào công việc của hội đồng. Ngài thường xuyên có mặt trong các buổi họp của các hồng y. Đức Giám mục Semeraro nói, Đức Thánh Cha hiện diện trước hết qua việc lắng nghe, mặc dù Ngài cũng phát biểu một cách rất thận trọng, khi cần phải làm rõ một số điểm, hay trình bày những kinh nghiệm riêng của Ngài, hoặc kêu gọi quan tâm đến một vài thực tế trong giáo hội. Đức Cha Semeraro nhấn mạnh rằng, cải tổ giáo triều chỉ là một khía cạnh trong công việc của hội đồng. Nhiệm vụ chính của hội đồng là cộng tác với Đức Thánh Cha và góp ý với Ngài hoặc chia sẻ ý kiến của mình khi Đức Thánh Cha cần có sự tham khảo. Đức Cha Semeraro đưa ra ví dụ về thực tế đáng buồn là việc lạm dụng trẻ vị thành niên mà hội đồng tư vấn đã giúp cho Đức Thánh Cha lưu ý đến. Điều này vốn không thuộc về chương trình cải tổ giáo triều Roma, nhưng Đức Thánh Cha đã quyết định lắng nghe hội đồng tư vấn trình bày. Khi được hỏi về tiến trình cải tổ, Đức Cha Semeraro nói rằng, cuộc cải tổ đã thực hiện được hơn 3/4, ít nhất là liên quan đến công việc của các hồng y, nghĩa là sắp đến lúc các hồng y trình các đề nghị cho Đức Thánh Cha. Đức Cha Semeraro nói, tôi nghĩ rằng trong vòng vài tháng nữa, công việc xét duyệt của các hồng y sẽ gần như xong, và sau đó Đức Thánh Cha sẽ nhận được các đề nghị liên quan đến tất cả các cơ quan của giáo triều. Và tôi mong Ngài sẽ quyết định bắt đầu như thế nào, và vào lúc nào. Đức Cha cũng lưu ý rằng, cho đến nay, Đức Thánh Cha Francisco muốn cải tổ từ từ, với một giai đoạn can thiệp mạnh mẽ, cho phép thực hiện những điều chỉnh vốn chắc chắn sẽ phải có khi cuộc cải tổ chuyển từ lý thuyết sang thực tế. Hội đồng Hồng Y tư vấn được Đức Giáo Hoàng Francisco thành lập ngày 13 tháng 4 năm 2013. Khóa họp đầu tiên của hội đồng nhóm vào tháng 10 năm 2013. Khóa họp thứ 20 đã diễn ra từ ngày 12 đến 14 tháng 6 vừa qua. Tin Yemen. Cha Tom Ushunalil đã được trả tự do. Đức cha Paul Hinder, đại diện tông tòa của miền Nam Arabia cho biết là cha Tom Ushunalil, tu sĩ dòng Salesian, người Ấn Độ, bị bắt cóc tại Aden, Yemen hồi năm 2016, đã được trả tự do. Trên trang mạng của hạt đại diện tông tòa, Đức cha Hinder cảm ơn tất cả những người đã nỗ lực can thiệp để cha được trả tự do, và cảm ơn tất cả mọi người trên thế giới đã cầu nguyện không ngừng cho cha Tom được trả tự do lành mạnh. Chính quyền Oman giữ vai trò quyết định trong việc cha Tom được tự do. Hiện tại, cha Tom đang ở Oman và sẽ trở về Ấn Độ. Ngày 4 tháng 3 năm 2016, sau 4 năm truyền giáo tại Yemen, cha Tom bị bắt cóc trong cuộc tấn công của lực lượng Hồi giáo vào nhà dưỡng lão của các nữ tu dòng mẹ Teresa Calcutta. Trong cuộc tấn công này, 4 nữ tu và 12 người khác bị thiệt mạng. Đức Hồng Y Isaac Klimis Tottungkal, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ, tuyên bố với hãng tin Á Châu rằng, chúng tôi rất vui mừng và biết ơn tất cả những người đã tham dự vào tiến trình trả tự do cho cha Tom, đặc biệt là chính quyền Ấn Độ, chính quyền bang Kerala và tất cả những người có thiện chí đã cầu nguyện cho sự sống của cha và cầu cho cha được trả tự do. Nữ tu Mary Prema, tổng quyền dòng các nữ tu thừa sai bác ái của mẹ Teresa, cũng bày tỏ vui mừng trước sự kiện này và cho biết là không bao giờ mất hy vọng về việc cha sẽ được trả tự do. Sơ cho biết hình của cha Tom được gắn trên mộ của mẹ Teresa. Các nữ tu, những người nghèo và dân chúng đã cầu nguyện hàng ngày cho cha được tự do. Sơ cảm tạ Chúa và cảm ơn mọi người đã cầu nguyện và làm việc không mệt mỏi cho việc cha được trả tự do. Tin Roma. Đức Thánh Cha khẳng định, thập giá là mầu nhiệm tình yêu. Khi đứng trước thập giá Chúa Kitô, có hai loại cám dỗ tâm linh. Cám dỗ thứ nhất là nghĩ về một đấng Kitô mà vắng bóng thập giá, nghĩa là chỉ coi Chúa Kitô là bậc thầy tâm linh, chứ không trải qua thập giá. Và khi ấy, thập giá chỉ hiểu theo một nghĩa tinh thần, chứ không thực sự là thế. Cám dỗ thứ hai là nghĩ về thập giá mà vắng bóng Chúa Kitô, nghĩa là đi vào sự vô vọng. Đức Thánh Cha Francisco đã chia sẻ như trên trong thánh lễ sáng 14 tháng 9 vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta nhằm lễ suy tôn thánh giá. Đức Thánh Cha nói, thập giá Chúa chính là mầu nhiệm tình yêu. Cây thánh giá thật cao quý và diễn tả sự trung thành. Chẳng phải lúc nào cũng dễ dàng yêu mến thập giá. Để có thể yêu mến, chúng ta cần liên tục suy niệm và chiêm ngắm mầu nhiệm tình yêu này. Chúa Giêsu nói với ông Nicodemo hai động từ, lên và xuống. Chúa Giêsu từ trời đi xuống để dẫn chúng ta lên trời. Đây là mầu nhiệm của thập giá, như Thánh Phaolô nói. Chúa Giêsu tự hạ đến nỗi vâng lời chịu chết và chết trên thập giá. Chúa Giêsu đã tự khiêm tự hạ, tự trở nên thấp hèn, chịu sự sỉ nhục, trung thành trọn vẹn trong tình yêu mến dành cho Chúa Cha. Và vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh người, đã nâng người lên. Chỉ khi nào chúng ta hiểu được điều này, chúng ta mới có thể hiểu được ơn cứu rỗi bí ẩn mà tình yêu ấy mang lại cho chúng ta. Tuy nhiên, chẳng hề dễ dàng để hiểu điều ấy, vì luôn có hai loại cám dỗ. Hoặc là Đức Kitô vắng bóng thập giá, hoặc là thập giá vắng bóng Đức Kitô. Nếu một Đức Kitô mà không có thập giá, thì Đức Kitô ấy là một bậc thầy tâm linh, một bậc thầy tôn giáo, và không có gì hơn. Có lẽ đó cũng là điều mà ông Nicodemo đang tìm kiếm. Đó là một loại cám dỗ. Thánh Phaolô đã giận dữ với những người trình bày một Đức Kitô như thế, vì họ nói về Đức Kitô, nhưng không nói về Đức Kitô chịu đóng đinh. Còn nếu chỉ nói về thập giá mà không nói về Đức Kitô, thì đó chỉ là thập giá của vô vọng. Khi ấy, thập giá chỉ còn là khổ giá, chỉ còn là một trong những thảm kịch của nhân loại. Rồi Đức Thánh Cha kết luận: Thánh giá Chúa Kitô là mầu nhiệm tình yêu, một tình yêu trung thành và cao quý. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Phương Đông phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn nội dung chính trong bài nói chuyện của Đức Thánh Cha Francisco tại buổi gặp gỡ hòa giải tại công viên Las Malocas thuộc thành phố Villavicencio, Colombia, chiều mùng 9 tháng 9 vừa qua, trước đại diện các nạn nhân của bạo lực, giới quân nhân và cảnh sát, cũng như các cựu du kích quân. Ngỏ lời với các thành viên nói trên, Đức Thánh Cha nói: Anh chị em mang trong tim và thịt xác anh chị em các dấu vết lịch sử sống động của dân tộc anh chị em, bị ghê dấu bởi các biến cố thê thảm, nhưng cũng tràn đầy các cử chỉ anh hùng, có tính nhân bản lớn và có giá trị của đức tin và niềm hy vọng. Với lòng tôn trọng, tôi đến một vùng đất được tưới gội bằng máu của hàng ngàn nạn nhân vô tội, và với nỗi đớn đau xé lòng của các thân nhân và người quen của họ. Các vết thương khó trở thành sẹo và khiến cho chúng ta tất cả đau đớn, bởi vì mỗi một bạo lực chống lại một con người là một vết thương trong thịt xác của nhân loại. Mỗi một cái chết bạo lực khiến cho chúng ta ít là người hơn. Tôi ở đây không phải để nói, nhưng để gần gũi anh chị em, và nhìn vào mắt của anh chị em, để lắng nghe anh chị em, và mở rộng con tim của tôi cho chứng tá cuộc sống và đức tin của anh chị em. Và nếu anh chị em cho phép, tôi cũng muốn ôm anh chị em trong vòng tay, và cùng khóc với anh chị em. Tôi muốn chúng ta cùng nhau cầu nguyện và tha thứ cho nhau. Cả tôi nữa cũng phải xin tha thứ. Và như vậy, cùng nhau, tất cả chúng ta có thể nhìn và tiến tới với đức tin và niềm hy vọng. Chúng ta tụ tập nhau dưới chân Chúa bị đóng đinh của Bồ Đà Giá, mà ngày mùng 2 tháng 5 năm 2002 đã chứng kiến và khổ đau vì cuộc tàn sát hàng chục người chạy trốn vào trong nhà của Ngài. Hình tượng này có một giá trị biểu tượng tinh thần mạnh mẽ. Khi nhìn nó, chúng ta không chỉ chiêm ngưỡng điều xảy ra hôm đó, nhưng cũng chiêm ngưỡng biết bao khổ đau chết chóc, và biết bao cuộc sống bị bẻ gãy, biết bao nhiêu máu đã đổ ra tại Colombia trong các thập niên cuối cùng này. Trong thấy Chúa Kitô bị què quặt như vậy, gọi hỏi chúng ta, Ngài không còn cánh tay nữa, và thân thể Ngài không còn nữa, nhưng duy trì được gương mặt, và với nó, Ngài nhìn chúng ta và yêu thương chúng ta. Chúa Kitô bị chặt cắt tan thành từng mảnh vì chúng ta còn là Chúa Kitô hơn nữa. Bởi vì Ngài cho chúng ta thấy một lần nữa rằng Ngài đến để khổ đau vì dân Ngài và với dân Ngài, và cũng để dạy chúng ta rằng thù hận không có tiếng nói cuối cùng, rằng tình yêu mạnh hơn cái chết và bạo lực. Ngài dạy chúng ta biến đổi khổ đau thành suối nguồn sự sống và sự sống lại, để cùng Ngài và với Ngài, chúng ta học hiểu sức mạnh của sự tha thứ, sự vĩ đại của tình yêu thương. Cảm ơn chị Spastora Mira đã muốn đặt mọi khổ đau của mình và của hàng ngàn nạn nhân dưới chân Chúa chịu đóng đền, để kết hiệp nó với nỗi khổ đau của Chúa và biến thành phúc lành và khả năng tha thứ, hầu bẻ gãy dây xích bạo lực đã thống trị Colombia. Chỉ có lý vì bạo lực chỉ làm nảy sinh ra bạo lực, hận thù xin hận thù, chết chóc xin chết chóc. Chúng ta phải bẻ gãy dây xích này xem ra không tránh được, nhưng điều này chỉ có thể làm được với sự tha thứ và hòa giải. Chị và biết bao nhiêu người khác chứng minh cho thấy đó là điều có thể làm được. Phải, với sự trợ giúp của Chúa Kitô sống giữa cộng đoàn, có thể chiến thắng hận thù, có thể chiến thắng cái chết, có thể bắt đầu trở lại và trao ban sự sống cho một Colombia mới. Chứng tá của chị thật là một thiện ích cho tất cả mọi người, và chiếc áo mà Sandra Paula, con gái của chị, đã tặng cho Jorge Aniban, con trai của chị, không chỉ là kỷ vật cái chết của hai anh em, nhưng còn là niềm hy vọng hòa bình chiến thắng vĩnh viễn tại Colombia này. Cảm ơn chị Ludari vì những lời chị nói, các vết thương của con tim sâu đậm và khó lành hơn các vết thương trên thân xác, nhưng không thể sống trong hận thù, tình yêu giải phóng và xây dựng. Với tư tưởng ấy, chị đã bắt đầu chữa lành các vết thương của các nạn nhân khác và tái tạo nhân phẩm của họ. Cảm ơn chị đã tặng cho tôi chiếc nạn của chị. Tuy các vết thương trên cơ thể còn đó, nhưng dáng đi tinh thần của chị đã nhanh nhẹn và vững vàng mà không cần tới nạn, vì chị nghĩ tới các người khác và muốn giúp đỡ họ. Cảm ơn chứng tá hùng hồn của chị D.E.C. và anh Juan Carlos, cả hai đã cho mọi người hiểu rằng, sau cùng, trong một cách này hay cách khác, tất cả chúng ta đều là nạn nhân, vô tội hay có tội, nhưng tất cả đều là nạn nhân, vì tất cả đều bị mất tính nhân bản qua bạo lực và cái chết. Sau cùng, như là người anh em và người cha tôi nói rằng, hỡi Colombia, hãy mở rộng con tim của dân Thiên Chúa và để cho mình được hòa giải. Đừng sợ hãi sự thật và công lý. Anh chị em Colombia thân mến, đừng sợ hãi xin và cống hiến sự tha thứ. Đừng kháng cự lại sự hòa giải khiến cho anh chị em lại gần nhau, tìm lại nhau như anh chị em, và thắng vượt các thù nghịch. Đã đến giờ chữa lành các vết thương, xây các cây cầu, mài dũa các khác biệt. Đã đến giờ dập tắt hận thù, khước từ báo oán, và rộng mở cho sự chung sống dựa trên công bằng, sự thật và việc tạo dựng một nền văn hóa đích thực của sự gặp gỡ huynh đệ. Lạy Chúa, ước chi chúng con là chân của Chúa để đi gặp gỡ người anh em cần trợ giúp, là cánh tay của Chúa để ôm người đã mất nhân phẩm của mình, là bàn tay của Chúa để chúc lành và an ủi ai khóc than trong cô đơn. Xin làm cho chúng con trở thành các chứng nhân tình yêu và lòng xót thương vô biên của Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày nội dung chính bài nói chuyện của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi gặp gỡ hòa giải đất nước Colombia chiều mùng 9 tháng 9 vừa qua trước đại diện các nạn nhân của bạo lực giới quân nhân và cảnh sát cũng như các cựu du kích quân. Bản dịch Việt ngữ do Linh Mục Giuse Trần Đức Anh dòng Đa Minh thực hiện tại Vatican. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên để ta, hãy thân cho chúng ta. Quanh đời.
Mến chào các bạn trẻ. Như chúng ta đã biết, Đức Thánh Cha vừa kết thúc tốt đẹp chuyến viếng thăm mục vụ đất nước Colombia từ mùng 6 đến mùng 10 tháng 9 vừa qua. Một trong nhiều hoạt động quan trọng của Đức Thánh Cha là gặp gỡ các bạn trẻ. Và hôm mùng 7 tháng 9 vừa qua, tại Tòa Tổng Giám mục Bogota, thủ đô Colombia, quen gọi là Dinh Hồng Y, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ khoảng 22.000 bạn trẻ đến từ nhiều nơi trong nước Colombia và các nước châu Mỹ Latin, tụ tập tại quảng trường Bolivar bên dưới đó. Trong một nói với giới trẻ lần này, Duy An xin gửi đến các bạn những nội dung chính của bài nói chuyện của Đức Thánh Cha với các bạn trẻ Colombia. Nội dung chính Đức Thánh Cha nhắn nhủ các bạn trẻ đó là hãy giữ cho niềm vui của mình được sinh động, đó là dấu chỉ một tâm hồn trẻ trung đã gặp Chúa, và không ai có thể tước mất niềm vui đó của các bạn trẻ. Đức Thánh Cha nói với các bạn trẻ như sau. Các con đừng để cho mình bị cướp mất niềm vui đó, hãy chăm sóc niềm vui ấy, niềm vui liên kết mọi sự, vì biết rằng mình được Chúa yêu thương. Ngọn lửa tình thương làm cho niềm vui này được trào dâng và đủ để đốt cháy cả thế giới. Các con đừng sợ tương lai, hãy dám mơ ước những điều cao cả. Ngày hôm nay, cha muốn mời gọi các con hãy có giấc mơ lớn lao như vậy. Những người trẻ các con có một sự nhạy cảm đặc biệt trong việc nhận ra sự đau khổ của người khác. Các công việc thiện nguyện trên toàn thế giới được nuôi dưỡng nhờ hàng ngàn những người trẻ như các con có khả năng dành thời gian từ bỏ cuộc sống tiện nghi thoải mái, những dự phóng quy hướng về mình, để cho mình được xúc động trước những nhu cầu của những người mong manh yếu đuối nhất và tận tụy săn sóc họ. Nhưng cũng có thể là các con sinh ra trong những môi trường, trong đó chết chóc, đau khổ, chia rẽ đã thấu nhập sâu đến độ làm cho các con cảm thấy buồn nôn và như bị tê liệt, không còn nhạy cảm nữa. Các con hãy để cho mình bị đau khổ của các đồng bào Colombia đánh đập và động viên. Các con hãy giúp đỡ những người lớn tuổi và đừng quen với đau khổ và sự bỏ rơi. Hỡi các con là những người trẻ nam nữ đang sống trong những môi trường phức tạp, với những thực tại khác nhau và tình trạng gia đình khác biệt nhất. Các con quen nhìn thấy rằng, không phải mọi sự là trắng hay đen. Cuộc sống thường nhật được giải quyết trong một loạt những sắc thái sáng khác nhau, và điều này làm cho các con có nguy cơ rơi vào bầu không khí duy tương đối, gạt sang một bên tiềm năng của người trẻ trong việc hiểu đau khổ của những người đã đau khổ. Các con không những có khả năng phán đoán, nêu rõ những sai lầm, nhưng còn có khả năng đẹp đẽ và xây dựng, đó là khả năng thông cảm. Hiểu rằng, đằng sau một sai lầm, có vô số các lý do làm giảm trách nhiệm. Colombia rất cần các con để đặt mình trong hoàn cảnh của nhiều thế hệ, không có thể hoặc không biết làm như vậy và không tìm được phương thức đúng để cảm thông. Các bạn trẻ thân mến, với những nội dung chính của bài nói chuyện của Đức Thánh Cha Francisco với các bạn trẻ Colombia hôm 7 tháng 9 vừa qua tại Bogota, thủ đô Colombia. Và sau đây, mến gửi đến các bạn bài hát chính thức của cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Colombia năm 2017. Nhạc phẩm này có tựa đề Demos en Primer Paso, có nghĩa là chúng ta hãy đi bước trước. Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Mensajero lleno de alegría, eres el enviado del Señor. Vienes como lluvia en el desierto, dando la esperanza a nuestro pueblo.
llenos de alegría. Colombia te recibe hoy unida.
En medio de barreras y quebrantos, queremos ofrecerte nuestro canto.
Tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Đức Mẹ Fatima. Quý bạn thính giả thân mến, ngày 13 tháng 5 năm 2017 là kỷ niệm đúng 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Đây là dịp tốt giúp chúng ta cùng nhau tìm hiểu các lần Đức Mẹ hiện ra với ba mục đồng là Lucia, Francisco và Jacinta, và nhất là suy gẫm trở lại sứ điệp Đức Mẹ nhắn gửi từng người trong chúng ta. Nó vẫn còn thời sự y như cách đây 100 năm vậy, và có lẽ còn thời sự và cấp thiết hơn xưa kia rất nhiều. Fatima là một làng nhỏ cách thủ đô Lisboa của Bồ Đào Nha 125 cây số. Làng thuộc tỉnh Vila Nova de Urem, trong giáo phận Leiria. Biến cố Đức Mẹ hiện ra với ba mục đồng xảy ra cách đó ba cây số về mạn bắc tại Cova da Iria, là một trong những thung lũng đá vôi của vùng này. Đây là vùng thuộc cao nguyên Sierra d'Aire, có độ cao khoảng 250 mét, ít cây cối và dòng nước, có một gò núi nhỏ trở thành nổi tiếng và được gọi là Ocabeso, vì các lần thiên thần hiện ra với các mục đồng để dạy dỗ và chuẩn bị cho các em gặp gỡ mẹ Thiên Chúa. Gần đó là làng Azusel, quê sinh của ba trẻ mục đồng Lucia, Francisco và Jacinta. Làng này không có nhà thờ riêng và thuộc giáo xứ Fatima. Dân chúng trong làng sống về nghề nông và chăn nuôi, nghèo nàn và ít lợi nhuận. Lucia de Jesus Santos là con của bà Maria Rosa và ông Antonio, sinh ngày 22 tháng 3 năm 1907. Francisco Marto là con ông Pietro và bà Olimpia de Jesus, sinh ngày 11 tháng 6 năm 1908, và Jacinta là em gái, sinh ngày 11 tháng 3 năm 1910. Francisco và Jacinta là em họ của Lucia. Gia đình của các em có ruộng đất đủ sinh sống và không quá chật vật. Nơi Đức Mẹ hiện ra là Cova da Iria, thuộc đất của gia đình Santos. Cả ba em không biết đọc biết viết và không được đi học. Theo thói quen thời đó, các em đi chăn chiên cho cha mẹ. Việc học đạo của các em đến từ lớp giáo lý của giáo xứ và các giáo huấn của bà Rosa, mẹ của Lucia. Thời ấy cũng có nhiều lễ hội tôn giáo bình dân với các bài ca ý nghĩa, các buổi rước kiệu và các bài giảng bổ túc cho vốn liếng hiểu biết đạo của các em. Thế rồi, cuộc sống của nông dân rất là đơn sơ và hạnh phúc, quy tụ quanh bếp lửa hồng của gia đình và công việc đồng áng mỗi ngày, chỉ trừ Chúa Nhật và các ngày lễ trọng là có được một chút nghỉ ngơi. Và các vui chơi của lễ nghi được diễn tả ra trong lễ hội có nhảy múa đàn ca tươi vui trong sáng. Kinh nghiệm của ba trẻ mục đồng bắt đầu với ba lần thiên thần hiện ra với các em vào năm 1916 để chuẩn bị tinh thần cho các em gặp gỡ mẹ Thiên Chúa. Chỗ thiên thần hiện ra nằm trong mảnh đất không xa nhà các em. Tại đây có tượng thiên thần cho ba em rước mình Thánh Chúa. Vào mùa xuân năm 1916, trong khi các em đang chơi ở đây, thì có một luồng sáng bao bọc các em và một ngọn gió lớn khiến cây cối lay động. Giữa ánh sáng đó hiện ra một gương mặt của một thanh niên. Thanh niên ấy tự giới thiệu và nói, đừng sợ, ta là thiên thần hòa bình, hãy cùng ta cầu nguyện. trong lần hiện ra thứ nhất, thiên thần xin các em liên lỉ dâng các lời cầu nguyện và hy sinh hãm mình cho Chúa. Các em hỏi, chúng con phải hy sinh như thế nào? Thiên thần trả lời, hy sinh tất cả những gì các con có thể. Hãy dâng một hy sinh cho Chúa, như cử chỉ đền bù các tội lỗi xúc phạm đến Ngài và khẩn nài cho ơn hoán cải của người tội lỗi. Như thế, các con sẽ kéo hòa bình xuống trên quê hương các con. Ta là thiên thần giữ gìn nó, thiên thần của nước Bồ Đào Nha. Nhất là các con hãy khiêm tốn chấp nhận và chịu đựng các khổ đau mà Chúa sẽ gửi tới cho các con. Từ lúc đó trở đi, ba trẻ mục đồng bắt đầu dâng cho Chúa mọi khổ đau luân lý và thể lý. Thiên thần cũng dạy cho các em lời cầu nguyện đẹp này. Lạy Thiên Chúa của con tin, cậy và mến yêu Chúa. Con xin lỗi Chúa cho tất cả những người không tin cậy và mến yêu Chúa. Trong lần hiện ra thứ ba vào mùa thu năm 1916, Thiên thần dạy các em một lời cầu nguyện mới tuyệt vời với Thiên Chúa Ba Ngôi. Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, Cha, Con và Thánh Thần. Con thờ lạy Chúa thẳm sâu và con xin dâng cho Chúa mình, máu, linh hồn và thiên tính cực báu của Chúa Giêsu Kitô hiện diện trong tất cả mọi nhà tạm trên toàn thế giới để đền bù các lăng nhục, xúc phạm và thờ ơ Chúa phải chịu và nhờ các công nghiệp vô cùng của trái tim rất thánh Chúa Giêsu và lời bầu cử của trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ Maria, con xin ơn hoán cải cho những người tội lỗi đáng thương. Rồi thiên thần trao chén thánh và mình thánh cho các em, và nói, hãy cầm lấy và ăn uống mình và máu Chúa Giêsu Kitô bị loài người vô ơn lăng nhục. Các con hãy đền bù cho các tội phạm của họ và an ủi Thiên Chúa của các con. Chị Lucia sẽ tóm tắt các hiệu quả sâu kín mà các lần thiên thần hiện ra đã làm nảy sinh ra nơi họ như sau. Sức mạnh sự hiện diện của Thiên Chúa sâu đậm tới độ thấm hút và hầu như hủy diệt chúng tôi hoàn toàn. Xem ra chúng tôi bị mất cả việc sử dụng các giác quan của thân xác nữa. Sự bình an và niềm hạnh phúc chúng tôi cảm thấy đã lớn lao, nhưng tất cả đều trong nội tâm, với tâm hồn hoàn toàn được nâng lên trong Thiên Chúa. Lần đầu tiên Đức Mẹ hiện ra với Lucia, Francisco và Jacinta là ngày Chúa Nhật, 13 tháng 5 năm 1917. Hôm ấy, ba trẻ đi chăn chiên tại Cova da Iria. Lúc đó vào gần giữa trưa, mặt trời chiếu sáng yên lành. Sau khi dùng bữa trưa thanh đạm và lần hạt mân côi, các em bắt đầu chơi giỡn. Bất thình lình có một luồng sáng ngoại thường chạy trong khí quyển. Các em coi nó như là chớp của bão, nên vội vã lùa chiên về nhà. Một luồng sáng khác giữ các em lại gần mấy bụi sồi. Trong số này có một cây cao 1 mét. Trên cây hiện ra một bà rạng rỡ hơn mặt trời, với một giọng êm dịu, bà trấn an và nói với các em. Các con đừng sợ, ta không muốn làm hại các con đâu. Lucia hỏi, bà từ đâu đến thế? Ta từ trời đến. Bà muốn gì nơi con? Ta đến để xin các con đến đây trong 6 tháng liên tiếp, vào ngày 13 cùng giờ này. Khi đó, ta sẽ nói cho các con điều ta muốn. Và ta sẽ còn trở lại lần thứ 7 nữa. Lucia hỏi, và con cũng sẽ lên trời có phải không? Phải, và Jacinta, cả nó nữa, và Francisco, cả nó nữa, nhưng nó sẽ phải lần hạt mân côi nhiều. Lucia cũng nhớ tới 2 thiếu nữ bạn mới chết cách đó không lâu nên hỏi, Maria das Neves đã ở trên trời chưa? Maria qua đời khi 16 tuổi. Có, nó ở đó rồi. Thế còn Amelia? Amelia qua đời lúc 18 tuổi. Nó sẽ ở trong luyện ngục cho tới ngày tận thế. Lucia lại hỏi, bà có biết nói cho con hay chiến tranh mau kết thúc hay còn kéo dài lâu nữa không? Ta chưa thể nói cho con điều đó trước khi nói cho con biết điều ta muốn. Bà đẹp tuyệt vời lại nói, các con có muốn dâng mình cho Thiên Chúa, sẵn sàng chịu mọi khổ đau mà Ngài sẽ gửi cho các con để đền bù tội lỗi xúc phạm tới Ngài và để được ơn hoán cải của kẻ tội lỗi không? Vâng, chúng con muốn. Vậy thì các con sẽ phải đau khổ nhiều, nhưng ơn Thánh Chúa sẽ củng cố các con. Chị Lucia kể lại, Trong lúc Đức Bà nói các lời cuối cùng này, lần đầu tiên mẹ mở tay ra và truyền cho chúng tôi một ánh sáng mạnh mẽ, một loại phản ánh phát ra và đi sâu vào ngực chúng tôi và trong nơi thẳm sâu nhất của linh hồn, khiến cho chúng tôi trông thấy chính mình trong Thiên Chúa một cách rõ ràng, như thể chúng tôi trông thấy mình trong tấm gương tốt nhất. Khi đó chúng tôi tự động ngã trên đầu gối, và chúng tôi lặp lại trong lòng, lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, con thờ lạy Chúa, ôi lạy Thiên Chúa của con yêu mến Chúa trong bí tích cực thánh. Sau một lúc, Đức Mẹ nói thêm, các con hãy lần hạt mân côi mỗi ngày để được ơn hòa bình trong thế giới, và cho chiến tranh chấm dứt. Rồi Đức Bà bắt đầu lên cao và biến mất trong một bầu trời xem ra được mở ra. Ngày 13 tháng 6, lễ kính Thánh An Tôn, Đức Mẹ hiện ra lần thứ hai. Có khoảng 40 người tháp tùng ba mục đồng. Bất thình lình, Lucia kêu lên, người ta đã thấy chớp rồi, bây giờ Đức Bà đến. Cô chạy tới cây sồi, theo sau là hai em họ. Đức Bà hiện ra mặc áo trắng và có tràng hạt trên tay. Lucia nói, bà đã truyền cho con tới đây, xin bà làm ơn cho con biết bà muốn gì nơi con. Ta muốn nói với con là hãy trở lại đây ngày 13 tháng tới, tiếp tục lần hạt mân côi mỗi ngày, và ta cũng muốn con học đọc để nói cho con biết điều ta muốn. Lucia xin ơn khỏi bệnh cho một bệnh nhân, Đức Bà trả lời, nó hãy hoán cải và sẽ khỏi trong năm nay. Con muốn xin bà đem chúng con về trời. Ừ, ta sẽ đem Jacinta và Francisco, ta sẽ đem chúng về ít lâu nữa. Nhưng con sẽ còn ở lại đây vài thời gian. Chúa Giêsu muốn dùng con để làm cho mẹ được biết và yêu mến. Ngài muốn thiết lập trong thế giới lòng sùng kính trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ. Ai thực hành lòng sùng kính ấy, mẹ hứa ban ơn cứu rỗi cho họ. Các linh hồn này sẽ được Thiên Chúa yêu thương đặc biệt, và như là hoa, chúng sẽ được mẹ đặt trước ngai của Ngài. Vậy con ở đây một mình à? Không đâu con gái, đừng chán nản, mẹ sẽ không bao giờ bỏ con. Trái tim vô nhiễm của mẹ sẽ là nơi nương ẩn của con và là con đường dẫn con tới Thiên Chúa. Chị Lucia kể lại, khi nói lên các lời cuối cùng này, mẹ mở tay ra và thông ban cho chúng tôi lần thứ hai phản chiếu của ánh sáng vô biên đó. Trong đó chúng tôi trông thấy mình như bị chìm ngập trong Thiên Chúa. Trước bàn tay phải của Đức Bà có một trái tim bị gai cuốn và chọc thủng. Chúng tôi hiểu rằng đó là trái tim vô nhiễm của mẹ Maria bị lăng nhục bởi tội lỗi của nhân loại mà nó muốn đền bù.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Phong trong những phút cầu nguyện.
Chuyện xưa kể rằng, có một chàng thanh niên khỏe mạnh, nhưng lại lười biếng. Chàng ta luôn tìm cách làm thế nào để dễ dàng có của ăn nuôi thân. Một ngày nọ, đang khi tìm kiếm một cái gì đó để ăn, anh ta nhìn thấy một vườn trái cây. Anh ta nhìn xung quanh và nhận thấy không có ai canh giữ vườn, nên nảy sinh ý định đánh cắp một vài quả. Khi chàng ta bắt đầu leo lên cây, thì người chủ vườn phát hiện ra và chạy đến để bắt anh ta. Chàng ta sợ hãi tụt xuống và chạy về phía khu rừng gần đó để lẩn trốn. Một lúc sau, cảm thấy yên ổn, anh ta bắt đầu đi ra khỏi khu rừng. Và trong khi đi, anh ta nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ. Một con cáo chỉ có hai chân, nhưng vẫn đang cố bò để di chuyển. Chàng lười thầm nghĩ, con cáo tàn tật thế này thì làm sao có thể tự nuôi sống bản thân hoặc sống sót trước mối đe dọa của các con thú khác. Đột nhiên, anh ta nhìn thấy con sư tử, miệng ngậm một miếng thịt đang đến gần con cáo. Tất cả các con vật đều bỏ chạy, và anh ta cũng trèo lên cây để thoát thân. Chỉ còn con cáo vẫn ở đó. Nó không có khả năng chạy trên hai chân. Nhưng chuyện gì xảy ra vậy? Chàng lười hết sức ngạc nhiên. Con sư tử để lại miếng thịt cho con cáo. Chàng lười nghĩ rằng, ông trời sắp đặt cho con cáo như thế, hẳn cũng phải có một kế hoạch nào đó cho nó nữa. Thế rồi, nó tìm đến một nơi và ngồi ở đấy một mình, chờ đợi một ai đó đem thức ăn đến cho nó. Thời gian trôi đi, ngày bắt đầu tàn, nhưng chẳng có gì. Cuối cùng, không thể chịu được cơn đói, anh ta đứng dậy bỏ đi. Trên đường đi, anh ta gặp một nhà hiền triết và kể lại tất cả những gì đã xảy ra, rồi hỏi vị hiền triết, tại sao ông trời chăm sóc con cáo tàn tật, nhưng lại để tôi suýt chết đói? Vị hiền triết cười nói, đúng là tạo hóa có kế hoạch cho mỗi người. Và rõ ràng ngài cũng cho anh một kế hoạch. Nhưng này con trai, anh đã hiểu sai dấu chỉ của ngài. Ngài không muốn con giống như con cáo, nhưng muốn con giống như sư tử. Quý vị và các bạn thân mến! Trong thư Ê-phê-sô, Thánh Phao-lô nói, Thiên Chúa đã ban ơn cho kẻ này làm tông đồ, người nọ làm ngôn sứ, kẻ khác làm người loan báo tin mừng, kẻ khác nữa làm người coi sóc và dạy dỗ. Nhờ đó, dân thánh được chuẩn bị để làm công việc phục vụ, là xây dựng thân thể Đức Kitô, cho đến khi tất cả chúng ta đạt tới sự hiệp nhất trong đức tin. Và trong sự nhận biết con Thiên Chúa, tới tình trạng con người trưởng thành, tới tầm vóc viên mãn của Đức Kitô. Có rất nhiều dấu chỉ của Thiên Chúa trong vũ trụ này, để chúng ta tìm kiếm thánh ý và kế hoạch của Ngài. Tuy nhiên, nếu không đặt mình trong tương quan với Ngài, chúng ta dễ hiểu sai những dấu chỉ này. Thiên Chúa kêu gọi mỗi người vào mỗi bậc sống và trách vụ khác nhau, nhưng tất cả là để giúp nhau hoàn thành ơn gọi của mình, trong sự hiệp nhất với nhau, nơi Đức Kitô. Để chúng ta có thể hoàn thành ơn gọi đó, Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng ta sức khỏe và khả năng chuyên môn để chu toàn sứ mạng của mình, cũng như trách nhiệm đối với người khác. Vì thế, chúng ta cần học hỏi để có cái nhìn tích cực và lạc quan trước mọi biến cố của cuộc sống, để nhận ra mình cũng có những khả năng, những ưu thế đó, hầu có thể nâng đỡ người khác, đang cần đến sự trợ giúp của chúng ta. Lạy Chúa! Mỗi người chúng con được Chúa quan phòng trong những điều kiện khác nhau, như những nén bạc Chúa trao để phục vụ Chúa và trợ giúp anh chị em, xin cho chúng con đừng chấp nhận những lựa chọn dễ dàng, nhưng biết mở lòng đón nhận kế hoạch của Chúa và quảng đại hy sinh chọn con đường hẹp của Chúa, là con đường qua mão gai mới có triều thiên vinh quang. Amen.
Ân tình Chúa vô biên, đời con lấy chi đạp đền, suốt đời nguyện không quên cảm tạ ân tình Chúa ban. Xin được sống chung kiên truyền bá tin vui nước trời, sống hăng say yêu đời đắp xây quê hương đẹp tươi. Nguyện xin ơn Chúa sáng soi tâm hồn con luôn, để con giữ trọn niềm tin yêu. Nguyện xin ơn Chúa giúp con lòng chuyên trọng, từng khi giữ dặn Chúa truyền. Nguyện xin ơn Chúa sáng soi tâm hồn con luôn, để con giữ trọn niềm tin yêu. Nguyện xin ơn Chúa.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 km chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.